Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta nghe hát đàn thành kính xin quy tâm lòng tử nhị. sinh vi Phật lần thứ ba.
Hôm nay con làm hàng dẫn sinh vi Phật lần thứ ba.
Lòng mình dẫn sinh vi Phật lần thứ ba.
Hôm nay con làm hàng dẫn sinh vi Phật lần thứ ba.
Lòng mình dẫn sinh vi Tăng lần thứ ba.
Sarana Gacchami. tạo cái phước báo về vật chất
và tạo phước báo về tinh thần. Phước báo là vật chất, đó là phước vật. Vật đây tức là vật chất, phước là tạo phước, và phước đây tức là hưởng phước. Chứ phước có hai nghĩa là làm phước và hưởng phước. Xin hỏi quý vị thích làm phước hay thích hưởng phước? Thích làm phước hay thích hưởng phước? Ai thích làm phước được đây? Ai thích hưởng phước? Người ta cao hơn. Ai thích ca ca? Làm phước là gì? Làm và phước vật, gọi là tạo và làm phước thì phước vật là gì? Và hưởng phước thì phước vật là gì? Ví dụ có 100.000 mình tặng cho một người nào đó, mình bố thí cho người nghèo và cúng dường chư tăng, thì đó là tạo phước hay làm phước? Còn ví dụ như có ai đến cho 1.000.000 đồng, đó là hưởng phước. Quý vị thích người ta tặng cho mình, tặng cho người khác 100.000, hay thích người ta tặng cho mình 1.000.000 đồng? Mình nói thật lòng mình đi, rồi sẽ tính cho. Nói thật lòng chứ có tính được, còn cái gì mà nói e thẹn này thì tưởng quý vị không có tưởng bước làm có phước không? Tức là tạo phước, tức là mình tạo ra, còn hưởng phước á là mình hưởng được. Tạo phước là nhân, mà hưởng phước là quả. Nhân quả này nó có mối liên hệ với nhau. Giàu gì có muốn cũng được, lực bất cần tâm. Mình có muốn là nó không đến, nếu mình không tạo phước. Nếu mình không tạo phước thì mình muốn nó không đến. Cho nên mình có muốn, ai mà muốn 1.000.000 đồng thì cũng được nên muốn. Tại vì muốn cũng được nếu mình không tạo phước. Và nếu mình đã tạo phước rồi thì mình không muốn nó không tới. Hôm qua sẽ có nghe một cái tin vui của một người Phật tử. Người này thì trước đây rất là giàu có, sau thời gian thì nghèo. Nhờ có thể đi chùa làm phước, tập trung ngồi thiền, nghe pháp, vừa rồi trúng được 10 địa số 2 tỷ được. Mà lên chùa với tôi xưa được 1.000.000 đồng. Một triệu đồng này nó sẽ trẻ ra khoảng 1.000.000 lần. Thì một năm cho nhiều quả, một cây xoài cho nhiều trái xoài. Một cây xoài cho nhiều trái xoài, lúc đầu trồng có một cây xoài, nhưng mà mình hưởng nhiều trái xoài. Mình chơi 1.000.000 đồng nhưng mà cái quả đỏ là cả hàng tỷ đồng. Mà cái này ai thích nổi, gọi là quả của nghiệp bất khả tư nghị. Cái quả của nghiệp đó mình không nói được, cái quả nghiệp là nó, mình suy nghĩ nó một hồi mình không hiểu, nhưng mà đó là quy luật nhân quả. Cho nên cái gì nào mà hiện nay mà điều kiện vật chất nó không có bằng chị bằng anh á, thì đi thường đi chùa một cái pháp tập trung ngồi thiền, từ từ nó sẽ đến. Ai có cái lành kiếp này chưa được thì dành kiếp sau. Ví dụ đi mà thấy nó lâu quá, chờ quả thấy trúng tại vì số mình hết thì kiếp sau đúng. Thế đâu giờ tại sao cái người này họ đi chùa họ đúng của mình đúng? Vì đi nó có nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ làm phước là phước độ liền. Tức người mang tốt gian thân, cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền. Cái người mà tạo cái phước báo với một tâm trong sạch hoàn toàn, với một cái tốc lực tâm nhanh nhẹn, với một niềm quan nghĩ vô biên, thì cái phước này nó đã được hiện tại.
hoặc là cái người này ta tìm kiếm, nó tạo phước rồi thì cái này mới đổ hả? Chứ không phải tự nhiên mà đổ quả. Cho nên phước vật ở đây tức là tạo cái phước báo vật chất, và cái phước vật ở đây tức là cái phước báo của vật chất. Phước báo mà do mình tạo về phương diện vật chất nó sẽ đem lại. Trong bài pháp của ngày Hòa Thượng Tịnh Sự này có dạy như sau: bố thí cho súc sanh hưởng được 100 đời, bố thí cho người ác hưởng được 1000 đời, bố thí cho người thiện hưởng được 100000 đời, bố thí cho bậc đắc thiền hưởng được 100, gọi ở đây gọi là 100 tỷ đời, cúng dường đến bậc tu đà quần hưởng vô số đời, cúng dường đến bậc nhị tu đà chứ là hàm a la hàm a la hán hưởng vô số đời, nhiều hơn tăng lên gấp nhiều lần. Còn bố thí cho bậc học giác và đức Phật chánh đẳng chánh giác, tức là Phật toàn giác và chư tăng, và chư tăng mà có đức Phật chứng minh, phước báo càng thêm tăng trưởng nhiều hơn nữa. Nhưng chưa bằng tạo chùa tứ phương tăng là phước vật nhiều vô số kể. Trong các loại phước vật cúng dường thì tạo chùa tứ phương tăng phước nhiều tất cả. Đó là cái phần thứ nhất gọi là phước vật. Phước vật tức là tạo phước báo nhiều hơn. Chợ hôm nay quý vị đến đây cúng dường bác đến chư tăng, đó là phước vật, mà phước này là phước vô cùng to lớn. Ở trong bên Đức Phật này cũng dạy là nếu cúng dường tăng chúng thì phước hơn cả cúng dường Đức Phật. Cúng dường tăng chúng tức là không phân biệt, mình chỉ nghĩ đến tăng già cúng dường thôi thì phước báo hơn cả cúng dường Đức Phật. Đó là cái phần thứ nhất gọi là phước báo. Phần thứ hai là phước đức. Phước đức tức là tạo cái phước báo về về cái đức độ, về cái đạo đức của mình. Quý vị thích người ta thương mình hay thích mình thương người ta? Thương bằng một cái tình thương đó là tốt đẹp, trong sạch, chứ phải thương bằng một sự dính mắt, thương bằng một cái tâm từ bi sẵn. Quý vị thích mình thương người ta hay là mình thích người ta thương mình? Vì suy nghĩ ra lời ai thích mình thương người ta, người ta dùng ai thích mình thương người ta, ai thích người ta thương mình, tất cả đều thích hết mọi người, đúng không? Tất cả đều thích hết mọi người, đúng không? Mình thích mẹ mình thương mình thích ba mình thương mình thích anh em mình thương mình thích bạn bè mình thương mình, mình không thương chắc chắc anh tố cáo mà mình muốn người khác thương mình. Ví dụ ở nhà mình có hai ba anh em mà mẹ mình thương mình ít hơn cái người anh mình và người em mình thấy khó chịu, đúng không? Khó chịu không? Nhưng mà phải cho tôi nhỏ thì thấy tôi thấy mẹ mình thương anh mình hơn, anh chị mình hơn, thấy buồn không? Có buồn không? Hả? Có thiệt cao kiên tình tính không? Có buồn không? Buồn á. Còn mình có thầy, ông cũng thương cái trò kia nhiều hơn. Ông có ít thương mình có buồn không? Buồn sống buồn. Hồi nhỏ thì tu rồi mà thấy ông thầy tụ trì ở tỉnh, ông thương cái kia nhiều hơn mình. Tối mình ngủ được. Buồn. Thích người ta thương mình hơn. Còn mình thương người ta á, mình tiết kiệm đi. Mình thương người khác mình tiết kiệm đi. Tiết kiệm sao? Cái người nào mình dễ thương thương nữa, còn người nào dễ ghét mình không thương. Nhưng mà trong kinh Đức Phật mà dạy mình thương đều hết. Cái người thân mình cũng thương, mà cái người mà ghét mình cũng thương. Giống như ánh sáng mặt trời khi mà nó tỏa xuống, tỏa đều hết, không có bao nhiêu. Cái ánh sáng của cái đầu video Còn cái máy vi tin này bỏ chỉ tỏa xuống thôi, không bị tả hai sáng điều một chút. Cũng vậy, cái tâm từ, cái tình thương, cái từ bi á, cái đức Phật á, thì nó giống như ánh sáng mặt trời khi nó tỏa xuống tỏa điều. Quý vị mà muốn tạo cái phước đức á thì phải làm y như Phật, tức là phải thương điều mình, chứ phải thương người này á 5, người kia 10, người nọ 15, người nọ 20, phải thương điều mình. Còn cái tình thương mà thương mà có cái sự phân biệt á, nó dẫn đến cái đạo khổ, đúng không? Đến đạo khổ. Còn cái tình thương mà nó giống như ánh sáng mặt trời á, đó là tâm từ bi xả, nó đưa đến hạnh phúc. Cho nên người tu tức á, là cái người có tâm từ tâm bi tâm bi tâm xả. Và trước đó cái người mà tu tức á, là cái người phải biết họ tam quy. Họ tham quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Thăng Sanang Sanami, Tham Mân Sanang Sanami, Sanh Văn Sanang Sanami. Ở đây mới làm thành chính xin quy Phật, xin quy Pháp, xin quy Tăng. Mà xin báo tin mừng giống như quý vị đang cầm nguyện ba câu đó thôi, để phước nhiều hơn cả cúng dường bác hộ, cả cúng dường thành chúng hơn cả các chùa nước tăng. Tức là kính nguyện tăng quy ba lần sắp lên được nhiều hơn phước trọng nguyên công nhân của ngành sự nghiệp vậy. Tức là sọ thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần sắp lên, nên thường đọc ba lần, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, đúng không? À, thì cái phước nó nhiều hơn cả cái phước trọng này. Nên thường trong các cuộc lễ đó thì các sư thiền giới, các vị Phật tử người thiền giới để tạm đức, tạm đức. Khi mình quy Phật quy Pháp thì tâm tức là mình có một cái niềm cung kính, mình có một cái niềm tịnh tính, mình có một niềm quan hệ, thì tâm lúc bấy giờ của mình nó rất trong sạch, giống như cái ly nước trắng, nó không bị bợn vô, nó bị đục thì nước mình trong. Thì khi quý vị con đem cái lòng thành kính xin quy Phật, cái tâm gì có quan hệ mắt nhé, cung kính không có, nên tạm tu được cái đức. Càng phước báo nhiều hơn nữa của cái người tu về phước đức á, đó là họ thì cũng nhớ, họ thì cũng vì mới họ xong. Con xin vâng giữ điều học là cuối đánh xa sự sắc sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu một cách sạch sanh. Và khi họ thì cũng nhớ vậy thì phước nhiều hơn cả cái họ tam quy. Họ tam quy thì phước nhiều hơn cả phước trợ hồi nãy mà chú dùng mà đã nói. Cho nên cái người tu phước, phước trợ có phước vô lượng vô biên. Như hôm nay quý vị đây bác cũng dùng tứ hương tăng là tăng chúng là phước báo vô lượng vô biên. Mà phước báo gì đó nữa là hôm nay quý vị có thọ tam quy, hồi nay có thọ ngũ giới. Rõ ràng trong lúc này quý vị không ai phạm giới, đâu ai hư vốn, đâu ai mà sắc sanh, đâu ai trộm cắp, đâu có ai mà uống rượu, trong lúc này không có. Cho nên chúng ta xin bảo đảm rằng là trong từ đây tới một tuần quý vị năm giới rất trong sạch, quý vị tu được cái phước đức, nên vô chùa tu. Tại sao mình phải mình vô chùa nhiều lần nhiều lượt? Tại sao mình tu ở chùa? Tại vì mình có cái cơ hội để tu phước đức. Còn ví dụ mình ở nhà thì cũng tu được, nhưng mà nó không phải. Ở nhà có người có tụng tiền mình thì ở chị cho tôi mượn 1 triệu, không có tiền, trong túi có 3 triệu nữa, không có tiền, đúng không? Con cái gì không có tiền mà người ta mượn mình, thấy cái mặt này ghét quá không mượn, đúng không? Không mượn, gặp mình cứ che, mình che, không giờ thiếu tiền tới mượn. À, cho nên mình ở nhà mình không tu được cái phương thức này thì mình phải nói dối, thì có người tới mượn tiền mình, nhà mình nói mình có nhưng mình nói không, cho nên mình không có giữ được cái giới này, mình tu không tốt được cái phương thức này. Còn kêu quý vị ở đây từ 2:01 chắc chắn là phước đức quý vị rất lớn. Quý vị là những người có đức độ, những người có đạo đức, những người có công đức, chắc chắn vậy. Cho nên hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui chậm đạo thiện nghiệp sẽ vui tính lại. Gọi là cần một ngày đen là ngày sáng đó, ở bầu trời thì dài, sớm trài tanh cá làm nhang thơm trầm. Mình nói là làm nhang thơm trầm, ở gần chùa tu luôn, mình nói chùa tu luôn. Như nãy giờ chúng tôi tập cho cái gì ngồi thiền, có 5-10 phút vậy đó thôi. Nhiều gì tu được cái thức rất lớn, một nhân cho nhiều quả. Nó phải đơn giản là chỉ là cái bình thường ngồi 5-10 phút vậy. Và tôi phúc đức là gì? Đó là phải rải tâm từ. Rải tâm từ của mình tức là cái tâm mình thương chúng sanh, tất cả chúng sanh, và ái chúng sanh như mẫu ái tử, thì chúng ta thương chúng sanh giống như là Đức Phật thương. Đó là tâm từ. Giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống vậy, không phân biệt đồng thành phố hoặc là thôn quê. Nhà giàu, nhà nghèo, người già, người trẻ, ánh sáng mặt trời khi nó tỏa xuống nó đều vậy, không phân biệt. Cái người có tâm từ, cái người có cái tình thương, tình thương của cái tâm từ của Đức Phật á, là nó khác, cái bản chất nó khác. Cùng hiện tượng là tình cảm và tình thương, nhưng bản chất nó khác. Cái tâm từ nó không như đưa như khổ đạo, còn cái tâm tham á, tình thương người này kia, nhưng mà đưa như khổ đạo. Còn cái tâm từ cũng thương nhưng mà không có đưa được khổ đạo. Đó cái bản chất của từ. Và muốn cái người muốn cái tôi có phước đức mà rải tâm từ á, thì ngài định sự này có dạy bằng cách như sau. Thứ nhất là rải 20 câu: nguyện cho tất cả loài hữu tình đừng có quan trái lẫn nhau, đó là 1 câu. Đừng có ép uổng lẫn nhau là 2 câu. Đừng có nạn khổ thân tâm là 3 câu. Hằng trọn được an vui là 4 câu. Tất cả loài hữu tình, rồi tất cả loài hữu sinh mạng, đừng có quan trái lẫn nhau, đừng có ép uổng lẫn cùng nhau, đừng có nạn khổ thân tâm, hằng trọn được an vui là 8 câu. Rồi tất cả loài có thân rõ rệt, thân thấy rõ. Rồi tất cả chẳng hạn như cái chúng sanh mình thấy có thân rõ rệt như người người như là thuốc, nhưng mà chỉ trong nước mình thấy rõ, chỉ trong nước gọi là chúng sanh, nhưng mà không phải có thân rõ rệt. Hoặc là tất cả loài người, tất cả những người, tất cả loài có bản thân, đó là năm loại, mà mỗi loại trải 4 câu thành ra 20 câu. Vì nếu mà rải đồng từ mà 28 câu thì ngài định sự thì dạy như sau. Tất cả loài giống cá đừng có quan trái lẫn nhau, thuộc về người nữ, thuộc về giống cá, thuộc về chư thiên nữ vân vân, thì tất cả đều được không có quan trái lẫn nhau. Đó là đại tự nhiên, còn thứ nhất, tất cả loài giống thực cũng vậy, tất cả bậc thánh, tất cả người phàm, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại và tất cả tam la, tất cả là 7 loại chúng sanh, mà mỗi loại chúng sanh ta đại 4 câu thành ra 28 câu. Các câu cách thứ hai, cách thứ ba là rải lòng từ có 480 câu. Tất cả loài hữu tình, tất cả loài hữu sinh mạng, tất cả có thân rõ rệt, tất cả loài gọi là người, tất cả loài có bản thân, tất cả loài giống cái, tất cả loài giống được, tất cả loài thánh, tất cả người phàm, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả tu la, tổng cộng là 12 loài. 12 đoạn mà nhân cho 4 thành là 40 4 công. Và 12 đoạn này á thì hướng đông, rồi hướng đông nam, rồi hướng nam, rồi hướng tây nam, rồi hướng tây, rồi hướng tây bắc, rồi hướng bắc, rồi hướng đông bắc, rồi hướng trên, rồi hướng dưới, tất cả 10 hướng thành là 48 câu, mà mình tổng nhân cho 10 nữa thành là 480 câu. Ví dụ như cái bàn số mình đó ở thì chúng ta hướng tây hướng nam sắp cái gì đó mới gây sự mình, mới gây lỗi cho mình, mình đã tự mà đã tự là phải trả tất cả cái công việc. Cái người nào mình đang quan trái, mình đang nghĩa là có cái sự quan trái với người đó, mình phải rải tự đặt cho người đó. Và tại sao mình phải rải tự cho người đó? Vì nếu mà không rải tự cho người đó, mình không mát mẻ với người đó thì lúc nào cái tâm mình nó bị tức, cái người mình nó còn tức 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 tâm mình cứ đau khổ, nằm đau khổ. Mà cái người này đâu có xứng đáng gì để mình đau khổ. Cái người này làm mình đau khổ nè. Bây giờ mình phải quá trả bằng cách nào? Bằng cách là mình phải trả cái từ cho người đó, mình mới thương người đó. Chứ còn dạy là hướng dẫn cho cái gì là phải mua quà tặng cho người đó. Tại vì á, để cho mình quá trả cái sự đau khổ đó, cái sự quan trái đó. Còn nếu mình không quá trả cái sự quan trái đó, đời sao gặp cái người được quan trái được. Cho nên là ơn phước mà quá trả ngay từ cái này. Còn nếu không á, đời sao gặp nữa thì gặp nữa một văn. Đời sao gặp nữa thì tăng theo các sức nhân. Nó mà một thành 100, 100 thành 1.000, 1.000 thành 100.000, 100.000 thành 1.000.000. Chứ không phải đơn giản như thế mà cái sao gặp nhau rồi là bình thường không có. Cái này gặp nhau đã con cái rồi, cái con cái này là cái nhân. Mà cái nhân này cái sao gặp lại con cái càng gặp cho rồi. Cái bước đó là cái phút thứ hai là phút tức. Phút tức này thì có thứ nhất là giữ tam quy. Họ tam quy nhớ này, họ tam quy là tạo phút tức. Họ ngủ nhớ là tạo phút tức. Họ bắt văn trai nhớ là tạo phút tức. Và rã tâm tư là tạo phút tức. Thì nhớ gì? Rã tâm tư là tạo phút tức. Cái người nào mà mình nhắm mình qua trái này, ưu tiên tại trước, ưu tiên một tại trước. Ưu tiên một là mình thương được trước. Mà tại sao thương được họ thì cái phước tiến này giúp mình. Hành sự này có dạy trong bài pháp có 12 cách quán tưởng tạo cái nhân lành cho cái phước trí tuệ. Phước trí là tạo phước trí tuệ. Chúng tôi sẽ nói khoảng là 10 phút nữa là kết thúc bài pháp nói về phước trí. Cái người cũng tạo phước trí thì sao? Nhận xét thấy rõ tất cả sự vật điều phải vô thường, điều phải vô thường, tức là luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng có cái sự trí tuệ để quán xét, lúc nào quán tưởng quán xét vậy. Thì thứ hai có 12 cách để tạo, để quán tưởng, để mà suy xét, để mà có được cái phước trí. Thì nhớ cái này nha, đây là 12 cái cách để mà có cái phước trí tuệ. Có nhiều người muốn có trí tuệ nhưng mà cái cách cho nên cuối cùng chỉ có phước trợ thôi. Lâu buồn buồn tới để bác cũng dường là làm phước rồi không về hết, chỉ có tam phước trật rồi cũng không có thọ quy, tam quy cũng không có thọ ngũ giới, rồi cũng không có cải thành từ, cho nên không có cái phước được, rồi không có áp dụng cái phương pháp này để mà có cái phước trí tuệ. Thì trong bài pháp này sẽ chỉ được quý vị ba cái cách để làm phước bậc, đó là phước trật thì nói rồi, phước tức đã nói rồi, giờ tới phước trí. Cái người muốn có trí tuệ thì thứ nhất là phải nhận xét, phải quán tưởng, phải suy nghĩ tất cả các sự vật đều phải dùng được, đều biết. Điều thứ hai là nhận xét thấy rõ tất cả sự vật là tạm thời, phải có qua và mất tạm thời, có qua thì mất, có qua thì mất. Nên khi mình suy xét như vậy đó, tự nhiên biết là có sẵn. Thân này còn lại cõi đời, tránh thoát biết bao ưu phiền, giống như chiếc đò ngang ngày đêm chở hết nỗi trái ngang. Thân này còn tạm đời này là giống như phiền, trở nhiều điều khổ đau hơn cái. Cuộc đời tổng hòa cũng như giọt lệ khổ đau. Trời là khổ mà. Nên là nước mắt chúng ta nhiều hơn nước tốt miệng. Khi mình suy xét như vậy thì tự nhiên thấy có biết. Mà có trí tuệ là tự nhiên thấy là trời như vậy mình tha thứ được, mình tha chung được, mình bỏ qua được, thông cảm được. Còn đứng đây là của tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là chùa tôi, đây là quy tính của tôi, của tôi thì mình không bỏ qua. Mình sẽ rất là đau khổ. Một đoàn người đi bộ chậm rãi, dẫn đầu là những âm nhạc mà những điệp khúc buồn vang đầy đời. Một đoàn lễ chính đình là lộng lẫy, trong đó đủ hạng người cùng đi. Đám ma của người giàu có, người có sức, có rồi, có rồi, có quan tạm thời có quan. Đám ma của người giàu có, di hài của người chết theo sau là những người sống khóc lóc rên rỉ cả bầu trời đầy nước mắt. Nhiều lần lập đi lập lại, người thiện trí tái sanh. Nhiều lần lập đi lập lại, sanh tử tử. Nhiều lần lập đi lập lại, kẻ khác đưa ta xuống hồ. Thì khi mình nghĩ vậy thì trí tuệ sanh. Trí tuệ sanh thì mình có lòng từ này, có lý sanh, tu này. Cái người mà có trí tuệ đó là phải xin xét, phải tu mới có được, nó tự nhiên có. Và tu thế nào thì bài pháp này giới thiệu như gì? Nhận xét quán tưởng thấy rõ mỗi vật đều phải tiêu hoại đổi thay, tất cả đều tiêu hoại đổi thay hết. Khi nhận xét vậy thì mình thấy có trí tuệ không sao? Trí tuệ là thấy đúng sự thật. Thì làm thế nào chúng ta thấy vậy? Qua tôi sẽ có sầu, trong thân tứ đại có sao điều tập. Đó là cái trí tuệ thấy được như vậy. Căn trần được biết, vèo hợp rồi tan, người gần liên liệt. Khi mình thường xuyên quán tưởng điều đó, tự nhiên mình có trí tuệ. Trí tuệ phải được tu, chứ không phải trí tuệ tự nhiên nó có. Mà muốn tu thế nào là phải chia sẻ. Thì nhớ cái này thì mấy chục năm về trước mình còn nhỏ, ba bốn chục năm về trước thấy còn nhỏ. Giờ đùng cái quay một cái, quay một cái đồng hồ, thời gian thì bây giờ đây sắp lên đường rồi. Mà mình sắp lên đường rồi mình thích chứng bị lên đường đó, chứ mình còn hơn vui nữa. Có nhiều người chuẩn bị lên đường mà còn hơn vui, không có thiết thể. Không có đi rồi, tại vì mình chuẩn bị lên đường mình bỏ hết tất cả, dầu cái đó mình có giữ lại, mình có giữ, có nắm giữ nó thì mình cũng buồn, cùng bắt buộc cái bỏ đi, chứ mình giữ được. Cho nên khi mình suy xét vậy, tâm mình nó sẽ mạnh dạn, nó sẽ cố gắng làm những lành thiện nhiều hơn nữa, để mình tích cực những lành thiện, tích cực những lành phúc. Còn nếu mình không tích trữ được việc làm nên mình đau khổ đi. Mà muốn tích trữ việc làm thì có biết tuệ quan sát. Mỗi tích tắc của đồng hồ, mỗi mặt lặn của mặt trời, mỗi nhịp tim lên xuống đều sanh diệt đổ thành. Sự biến dịch của thời gian không gian làm thay đổi cuộc sống này. Thời gian không bờ, đời người không bến, thời gian trôi đời người mất. Giá trị của đời người chỉ còn lại là cái nghiệp. Nguyễn Du có nói là đã mang cái nghiệp được thân, cũng đừng trách lỗi đời người xa. Điện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kêu mới lòng ta chúng ta. Mỗi người đau một thứ gì là cũng mang cái nghiệp như thế. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, cái đạo có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, cái đạo không trắng không đen. Cho nên mỗi người đều có nghiệp, có thân nghiệp, không nghiệp, tính nghiệp. Thân nghiệp là thân thân, khi chắp tay lại Phật có thân nghiệp thiện, tụng kinh, chinh giới, khẩu nghiệp thiện, đúng không? Rồi suy nghĩ, trong khi nghe pháp có cái sự suy nghĩ, có niệm quan nghĩ, đó là ý nghiệp thiện. Cho nên quý vị đến đây, trong vòng mấy tiếng hồ tại chùa Địa Vong này, quý vị đã tạo cho mình một cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, tam nghiệp thiện. Và trong khi mình tạo cho mình cái tam nghiệp thiện, tức là mình đẩy lùi cái tam nghiệp bất thiện. Mặt trời mặt và căng lại, ban ngày có không đen tốt, ánh sáng xanh không tốt diệt, minh xanh vô diệt. Khi nào mà biết là có xanh thì vô mình được biết không? Khi nào người thiện nó phát sanh thì bất thiện nó không còn. Mình xin chúc mừng quý vị hôm nay đã có mặt ở đây. Để chúc mừng quý vị là sao? Tại vì không phải chúc mừng ngôi chùa này có Phật tử đông đảo, mà chúc mừng quý vị bởi vì quý vị tự tạo cho mình kiến nó đậu, nó rỉa. Ở Ấn Độ thì cái kênh mà quả nó rỉa, ăn cái thân này. Cho nên xem như là cái thân này nó tàn tạ, nó còn. Phải nhận xét quán tưởng thấy rõ dạng dẫn vạn vật đều không còn, không còn hoài. Không còn hoài, tưởng không còn hoài, không còn hoài. Nhận xét thấy rõ dạng vật đều biến đổi. Nhận xét thấy rõ sự vật trong đời không hoàn toàn chắc thật. Nhận xét thấy rõ vạn vật phải có liên bạc. Nhận xét thấy rõ pháp hữu quyên phải nhờ duyên và trợ để giúp. Nhận xét thấy rõ cuối cùng dĩ nhiên phải chết. Câu thứ 12, cái sự quán tưởng thứ hai là gì? Nhận xét thấy rõ cuối cùng dĩ nhiên phải chết. Cho nên ai có hỏi gì chị lúc này làm gì chị, anh sẽ làm gì anh, trả lời sao gì chưa? Chuẩn bị chết. Chuẩn bị chết. Trả lời câu đó là câu lạc quan nhất. Đời con đã sắp tàn, tiến gần đến cõi chết. Dọc đường không có trọ, dọc đường chứ không có. Cái này mình đi đường không có lương thực, đi qua một cảnh giới khác không có tiền, có lương thực, có thuốc. Cảnh giới khác, cái khác là người thuốc, không cần tiền, không cần lương thực, không cần thuốc. Là cái đức, con thuốc có đức một sức mạnh. Còn nếu không có thuốc thì ta hại gì cả. Nếu cái câu cuối cùng mà nghe sự như vậy, mà thích trong kinh điển ra như vậy là nhận xét thấy rõ cuối cùng dĩ nhiên của trời. Cho nên xin mời quý vị mỗi ngày niệm chữ chết chúng tôi ba lần. Thức dậy niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Mà nó nằm núi xa biết tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Chưa ăn cơm xong trước khi ngủ trưa niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Tối trước khi ngủ niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Cái người niệm chữ chết tôi đã không sợ chết. Cái người không niệm sự chết, người đã sợ chết. Cũng giống như đi trong rừng, con đêm khuya có đèn pin, không sợ rắn. Đi trong rừng có cái gậy, không sợ rắn. Cái người niệm sự chết, người đã không sợ chết. Rõ ràng ông bà mình có nói là đi đường gặp cái ma là hơn, gặp đám cưới là xui, đúng không? Hôm nay quý vị nghe chúng tôi nói về chết là hơn. Hơn gì lắm, tại vì gặp cái ma, gặp đó là cái chết là hơn. Mà đi đường gặp đám cưới là xui, đúng không? Ông bà nói vậy mà chúng ta nói à, tổ tiên mình đã dân gian nói vậy. Họ nói gọi là ma là hên là cứ được xuống. Cho nên quý vị nghe chúng tôi nói cái chết là hên. Để nhắc nhở. Nhắc nhở cái gì? Lỡ mình có quan trái, mình đang tức ai đó, mình đang quan trái, mà nó nghe xong hồ thì xả cho rồi. Thì xả xong là tối thì ngủ khỏe. Mấy bữa trước ngủ được, tức người này quá tức người. Ngủ được. Bây giờ nghe xong khỏe quá, thì xả. Ngủ khỏe. Cái người mà sân si phiền não bao già bao bệnh mà chết, đúng không? Còn cái người mà từ bi xả trẻ mãi không già. Cái người mà có tâm từ bi xả, có cái sự tha thứ, có cái sự khoan dung quảng đại, thấy người này trẻ hoài chết có già. Còn người mà lúc nào sân si cao phong bạo bỏ thì mau già mau bệnh mau chết thì vậy. Cuối cùng xin tặng quý vị câu này: nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não khó chịu mà phải nhìn cái tâm phiền não khó chịu của mình. Hay quá vậy. đọc lại. Nếu có khi đọc theo, nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn người gây cho mình phiền não khó chịu, mà phải nhìn cái tâm phiền não khó chịu của mình thì mình sẽ khó chịu. Hiểu không? Hay không? Quên hết rồi, đáp hết, nhớ câu không? Nhớ hai câu, một câu là tôi sẽ chết, và một câu là nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, mình không nhìn cái người gây cho mình não khó chịu, mình nhìn tâm khó chịu. Có nhiều người vì già, vì xấu mà vì khó chịu, mau chết. Mọi người mà dễ chịu là sống hoài không hoài chết. Lần tới gặp cái gì nữa cũng nghe pháp nữa cũng vui vẻ, răng không có rụng, tóc không bạc. Còn nếu cái gì khó chịu, cái gì đau, có cái gì mà dính mắt, cái gì đau khổ gì, nằm đó biết cầm nào. Xin kết thúc cái bài thuyết pháp trước khi chúng ta xin đi. Xin cảm ơn quý vị đã cho một bàn pháo tay.
Sa thú, sa thú, sa thú.
Theo dòng thời gian,
Hòa thượng Lý Âm,
Hòa thượng Lý Âm,
cố có sư cụ Lý Sang,
sư cụ Kim Xuân
cùng toàn thể
ông bà cha mẹ,
nội ngoại hai bên của chúng con được siêu sanh về nơi nhàn cảnh lần thứ nhì, lần thứ ba, bạch quá chư đại đức tăng được
là ba na ca ni ta na sa ni ke ya ma ni va ni na na sa ta bo me sa tam ta ba ma sa va na ca lo ya ma tam ta
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đại hùng cánh giác tôn nghiêm, Thank you.